Nó trả lời mấy câu hỏi. Con có một việc xin được thỉnh ý Hòa Thượng chỉ dạy trường hạ chúng con. Đang an cư thì có vị hành giả có duyên sự mẹ bệnh nên xin về nuôi mẹ. Vì đó xin đi 6 ngày rồi về, xong lại xin đi tiếp 6 ngày nữa, làm như vậy từ tuần thứ 2 nhập hạ cho đến bây giờ. Như vậy có đúng pháp hay không? Hay cho là vậy đó chuyển qua trường hợp tùng hạ, không mong trên Hòa Thượng chị bi chỉ dạy chúng con được hiểu rõ hơn về luật. Cái này là cái vị này đi về nó đúng không? Đúng theo cái luật tạng không? Hả? Đúng không? Đúng chứ. Nếu mà nói về cái tỳ kheo á thì được quyền ra ngoài 40 ngày ra khỏi cương giới học pháp. Nếu đi 41 ngày thì phá hạ. Thì trong luật cũng cho phép đi 7 ngày. Nhưng mà thật sự nó là 7 ngày ra khỏi cương giới, công việc chưa rồi, thì ngày thứ 6 trở về đặng tiếp tục để đi xin thêm. Thì nó hợp pháp, được đi 40 ngày với điều kiện là về phải xin. Thì bây giờ nó đặt giả sử là bây giờ văn minh tiến bộ, thí dụ nó đi về Hà Nội chẳng hạn, bây giờ hết 6 ngày rồi, sắp sửa nó hết hạn mà công việc nó chưa rồi, thì có thể gọi điện thoại về xin thêm nó được hay không? Hả? Cái đó là cái thực tế bây giờ nè, được không? Giờ mình quyết định cái đó coi ra sao. Luật thì không có nói ba cái việc đó, hồi xưa thì không có gì mà luật không có nói đi có điện thoại hay máy bay vậy đó. Thì cái đó mình lại thấy ra, nếu mình dễ dãi cũng có thể được. Chứ giờ từ Hà Nội mà bay vô đây vô tốn tiền xe cách này cách khác đó là có thể được. Nhưng đối với Hòa Thượng Bá Thanh không chịu. Hòa Thượng Bá Thanh là cái vị mà trì luật đệ nhất của Đài Loan, mà đại thầy đã từng qua bển 2 lần ở Chánh Giác á, cũng có một cái trường luật của quốc tế. Thì Hòa Thượng mới đặt vấn đề là xin giáo giới của bên Ni của Đài Loan á, mà phải đến bên Tăng xin mỗi nửa tháng giáo giới. Mà bây giờ để cho nó tiện gọi điện thoại để mà xin giáo giới, thỉnh bên Tăng qua xin giáo giới, Hòa Thượng chịu. Hòa Thượng nói nếu làm như vậy là bất kính, tại vì bát kính pháp là cái tỏ ra cái sự mà cung kính. Nên mà mình nói là cái đường xá khó đi, mất thời gian cách này cách khác mà để gọi bằng điện thoại như vậy, Hòa Thượng không chấp nhận. Nhưng mà nếu cái đó là mình xét từng trường hợp, cái gì hoàn cảnh là đơn giản quá hay là một cái hoàn cảnh nào đó mà tỏ ra cái sự cung kính có thể mình chấp nhận. Còn tỏ ra cái tính cách mà dễ dãi, nhớ dễ dãi, bớt cái sự cung kính không chấp nhận. Từ ngoài Hà Nội vô đây giàu mất 5-10 triệu không mua được cái sự cung kính, không đổ được sự cung kính. Đại chúng nhớ cái việc này, nó dục cung kính. Cái đó là cái phước báo rất là lớn, đúng theo luật. Mà giờ mình vì cái hoàn cảnh gì đó đi nó tốn tiền, không đủ tiền để mà đi ra vô, thì cái đó khả dĩ. Còn giờ mình đủ điều kiện mà mình muốn cho mất mệt nhọc hay là lười biếng cái này cái khác để gọi điện thoại, thì cái đó mình không chấp nhận. Mà mình để nói là nói cho nó rõ ràng ba cái vấn đề đó, có cái tâm mình cung kính hay không, nhớ. Còn tâm không cung kính thì cái việc đó không chấp nhận. Còn cái hoàn cảnh mà tâm mình cung kính có thể là được. Phương tiện đơn giản nó thì được, với cái sự mà không mất cái sự cung kính. Nhưng nhớ cái đó thì mình cũng có thể, thì cũng có thể được và có thể không được. Cũng như là trong cái cuốn mà là Tỳ Kheo Lược Ký của bên Ni á, của bà Thể Thanh dịch. À, thì cái gối đầu giường của chư Tăng, chư Ni của Việt Nam thì hai bộ có thể nó gối đầu giường về luật. Một là nếu bên Tăng á, là cuốn gì? Tứ Phần Như Thích của Ngài Hoằng Táng. Nhớ. Bên Ni thì là Tỳ Kheo Ni Lược Ký, nhiều nhà dịch, có nhiều nhà dịch. Thì trong đó riêng cái bản mà của sư bà Thể Thanh ở Huế, thầy chấp nhận cái bản nó dịch hay. Dịch hay là có cái lời nói đầu của Hòa thượng Thiện Siêu, mà tác giả cái bộ đó là Ngài Nguyên Biểu, hai cái hiệu là Vô Tác Giới Thể, do Ngài Nguyên Biểu soạn ra cái bộ đó, Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Lược Ký, nó gọn. Thì dạy bên Ni mấy năm trước, thầy cũng căn cứ vào cái bộ mà Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Lược Ký. Thì cái lời nói đầu của Ngài Nguyên Biểu, Ngài có cái câu vô khả, vô bất khả, mà Hòa Thượng Thiện Siêu là viết lại cái lời tựa của sư bà Thể Thanh này. Hòa Thượng Thiện Siêu mới trình bày ba cái việc đó, thầy rất đồng ý cái tinh thần của Hòa Thượng Thiện Siêu, là cái bậc tiền bối chúng ta đã từng dạy luật ở ngoài Từ Đàm ở Huế. Thì Hòa Thượng có soạn ra cái bộ mà Đại Cương Giới Luật, cái cũng nhỏ nhỏ nha. Hòa Thượng Thiện Siêu có giảng ba tháng hạ về Đại Cương, về cái luật tứ phần. Thì Hòa Thượng mới nói về vô khả, vô bất khả. Ngài không đồng ý của tác giả Ngài Nguyên Biểu viết trong cái cuốn Tỳ Kheo Ni Lược Ký, vô khả, vô bất khả. Tại vì Ngài Nguyên Biểu, Ngài trình bày vậy, tại vì khi mỗi nửa tháng trong Bát Kinh Pháp, Tỳ Kheo Ni qua bên Tăng xin giáo giới mỗi nửa tháng, cái đó là theo luật Phật. Một trong Bát Kinh Pháp là Tỳ Kheo Ni mỗi nửa tháng phải đến trong Tăng cầu giáo giới, là chánh văn nó vậy. Thì Ngài Nguyên Biểu, tác giả của nó, nó có thể đến cũng được và không đến thỉnh cũng được. Thì Ngài lấy lý do, tại vì cái theo luật, khi mỗi nửa tháng Tăng sai cái vị tỳ kheo nào đủ khả năng qua bên Ni giáo giới, mà khi đó sai lục quần tỳ kheo tới phiên mà đi, thì đi thì lục quần tỳ kheo qua bên Ni không nói Bát Kinh Pháp, không nói kinh điển, không nói sự tu hành, mà nói sự ăn uống, nói sự triều đình, nói về tình tứ, không nói kinh điển. Thành bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni mới qua thưa Phật. Qua thưa Phật thì Ngài này là nói là khi mà nói những cái việc ở giáo giới, bên Ni không có lợi ích. Nói ba cái việc đâu có lợi ích, nói kinh điển, nói Bát Kinh Pháp dạy dỗ tu hành thì có lợi ích. Mà đi giáo giới mà Tăng qua bển nói cái việc mà không có cái kinh luật trong động thì không có lợi ích, thì không đến, không thỉnh giáo giới cũng được. Đó là vô bất khả, không đến thì cũng được. Còn nếu mà đến đó có lợi ích thì không thể không đến, bắt buộc phải đến. Thì đối với Ngài Nguyên Biểu, Ngài nói vậy trúng, phải không? Có lý chứ. Đến đó có lợi ích cho bên Ni thì phải đến. Còn đến mà không lợi ích, mà phiền phức bên Ni thêm, thì không cần đến, không cần thỉnh ông thầy đó đến, thì nó cũng trúng. Nhưng mà không được. Theo tinh thần của luật tạng, Hòa Thượng Thiện Siêu ông mới dạ phân tích như thế này. Ông nói cái người mà đến đó là Tăng sai, thành cái ông sứ giả kia không phải là vua, mà đem chiếu chỉ của vua đến mà đọc thì tất cả những thần dân phải quỳ để mà nghe chiếu chỉ của nhà vua, dầu người đó không phải là vua đứng đọc, nhưng mà mang chiếu chỉ đến thì cũng phải sư cung kính mà để nghe, phải quỳ để mà nghe. Thì cái vị tỳ kheo này là tăng sai, nhớ là một vị mà qua bên ni giáo giới là tăng sai, chứ không có tùy tiện để đi. Tại vì sai giáo giới qua có qua nhiều cái giai đoạn. Đầu tiên bên ni được quyền chọn lựa một vị tỳ kheo này mình thích để mà thỉnh cá nhân, khi biệt thỉnh á, thì một thời gian như lúc đó thì A Nan được thỉnh liên tục. Rồi cái sự cái tình cảm cách này cách kia nó phát sinh thì Phật mới là không cho phép. Lần thứ hai là phát tâm, người nào thấy mình đủ khả năng qua bên ni để giáo giới thì tình nguyện để đi. Thì đi tình nguyện đi một hồi cũng là những cái phức tạp nó xảy ra. Rồi sau đó lần thứ ba Đức Phật nó tăng sai. Một người đi giáo giới như vậy có 5 điều, ít lắm là 20 tuổi hạ, 20 tuổi hạ mới được đi qua giáo giới. Rồi có 5 đức, rồi là rành những cái tạng luật cách này cách khác, đa văn. Chứ qua bển bên ni hỏi bất tử rồi lấy gì mà biết gì mà trả lời. Lần thứ hai thì coi như là tình nguyện. Thứ ba nữa là tăng sai. Tăng sai tới phiên như vậy đi, mới có một lần mà tăng sai cái tỳ kheo Bàn Đạt mà đi qua bển thuộc có bài kệ thì một số tỳ kheo đủ tuổi hạ là đi qua bển nhưng mà dốt nát không rành luật. Thành sau này lần thứ tư Đức Phật mới đưa ra là có đủ những cái điều kiện nào mới được quyền đi. Thí dụ như đủ 20 tuổi hạ rồi, rồi cái kiến thức là biết rõ về luật tạng, cái nào khinh cái nào trọng, rồi cái mà đa văn hoạt bát thông minh, qua bển gặp những cái điều nào có thể là giải quyết được hết. Đó, những cái điều kiện đó đầy đủ như vậy, đó là 4 lần Phật đưa sai như vậy. Thì cái vị mà tăng sai qua bển là việc của tăng sai. Còn ông tỳ kheo qua bển, ổng là phá giới, ổng việc này việc kia, có việc là cá nhân của ổng, không có uy tín là tỳ kheo A, tỳ kheo B gì, là cái đó là cá nhân của một tỳ kheo đó. Nhớ. Còn mới là tăng sai, cái vị tỳ kheo này là cái sứ giả của tăng, thành không thể là coi thường được. Lại chúng nhớ cái chỗ này. Mà tăng sai thì coi như là tỳ kheo phải là đường hoàng. Nó là cái tập thể, thành cái sức mạnh của tăng như vậy. Thì không thể nói là không thể không thỉnh được. Lại chúng nhớ, không thể mà không thỉnh. Nó thì cái vô khả, vô bất khả và thượng thiêu siêu, và nó mình thấy cái đó cái nên học nha. Nó nên học. Nếu cá nhân mà qua đó thì cái đó là khác. Con này là đi giáo giới là tăng sai qua bên ni, đi giáo giới cho bên ni thì không thể là nói là thỉnh cũng được hay là không thỉnh cũng được, không được. Đó là cái đó, cái mà hay trong đó mình nên học. Ở trong đó có lời tựa có vô khả vô bất khả. Thành mấy cô về mà lọc ra cái bộ mà tỳ kheo Ni Lược Ký của sư bà Thế Thanh á, dịch thì có một cái lời tựa của Hòa Thượng Thiền Siêu về cái phương diện đó. Thì mình là đó, khi mà nó tăng thì thanh tịnh hòa hợp, là thanh tịnh hòa hợp mới gọi là tăng. Thành ta nói nó 1000 vị tỳ kheo mà không thanh tịnh không gọi là tăng, không hòa hợp cũng không gọi là tăng. Thành 4 vị trở lên mà thanh tịnh hòa hợp là cái một cái sức mạnh của tăng rất là lớn. Nơi về cái pháp giấc ma, đại chúng nhớ, tăng có 4 loại là 4 người, 5 người, 10 người và 20 người, đó gọi là tăng. Tăng là một sức mạnh. Thì tội ngài Bàn Đạt khi mà tăng sai như vậy thì bạn đặt thấy cái sở đoản của mình vào chứng A-la-hán mà chỉ thuộc con bài kệ à, chứ không biết nói gì nữa. À, thì ông sợ qua bển mà bên ni hỏi không biết gì để nói. À, có một bài kệ vậy, ghi mà thăng tòa nói một bài kệ rồi im ngồi im lặng biết nói gì nữa. Rồi ta thỉnh nói thêm cũng đọc lại bài kệ. Đến ba lần như vậy, qua cái lần thứ tư thì biết gì nữa nói. Đọc bài kệ ba lần rồi thì dùng cái thân giáo, ông bay lên hư không, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, để mà giác hóa bằng cái đó. Thành là tăng sai thì bằng đầu từ chối. Thành cái là sau này ngài bàn đặt ngài vì nó tăng sai không dám cãi. Khi mà tăng sai Hòa Thượng Thiên Hòa làm phó tăng thống, nó làm phó tăng thống, mà trong cái đại hội đều đưa tay hết yết mà, thì coi như là Hòa Thượng Thiên Hòa không dám từ chối. Ông nói cái việc tăng sai không dám từ chối, cá nhân thì từ chối được, còn tăng sai yết ma không dám từ chối. Cũng nhớ là đệ nhất pháp chủ là Hòa Thượng Đức Nhuận, hồi năm 81 đại hội yết ma coi như là bầu lên làm pháp chủ, đệ nhất pháp chủ. Hòa Thượng cũng không dám từ chối, tại cái việc tăng là việc rất lớn, việc là tốt rất lớn. Ngài với các ngài thì thấy mình không có đủ khả năng mà đứng ra lãnh đạo một cái giáo hội đông như vậy. Này chúng nhớ cái đó là cái mà là khiêm cung của các ngài lớn, chứ các ngài không muốn làm, không lúc nào cũng là hạ mình, coi mình là dở. Nó thì cái những người mà tu nó vậy đó, cái bản ngã của ta nó nhỏ lắm, chứ không phải mình càng tu chừng nào cái bản ngã nó càng lớn nha. Ham hố cách này cách khác, cái những bậc chân tu là nó vậy. Còn những người thiếu tu thì ham danh, mà ham lợi trong đó, nó rõ ràng. Thì để nói là quý anh đệ thấy là cái tăng là rất lớn, chứ không phải là nó tăng là mình coi thường, không có. Tăng không có làm sai, nhớ. Thành là trong luật chúng ta cũng biết à, là tỳ kheo không được quyền trị tội tỳ kheo. Tỳ kheo được quyền cử tội tỳ kheo mà không được trị tội tỳ kheo. Mới nhớ. Đó là tăng mới trị tội tỳ kheo được. Nói tới tỳ kheo được quyền cử tội, chứ không ai được quyền cử tội tỳ kheo, đại chúng nhớ. Tỳ kheo ni không được quyền cử tội tỳ kheo. Những chúng dưới xuất gia không được quyền cử tội tỳ kheo, huống gì cư sĩ ưu bà tắc của bà di không được cử tội tỳ kheo. Nếu mà tội tỳ kheo, chỉ có tỳ kheo mới được cử tội tỳ kheo mà không được trị tội tỳ kheo, mấy cái này mới cơ bản trong luật tạng, hay nhớ. Thành đôi khi nó là giáo hội được trị tội tỳ kheo không? Không được, nhớ, không được trị tội tỳ kheo. Tại vì sao? Giáo hội là nhiều cái đoàn thể, cái đoàn thể cư sĩ nó cũng vô trong đó. À, thì cái giáo hội là có đoàn thể của cư sĩ Phật học, nó cũng có nằm trong đó. Một cái đoàn ở trong cái bao nhiêu đoàn trong đó thành một cái giáo hội, nó lẫn lộn có cư sĩ vào trong đủ thứ thì không được quyền. Nhớ. Một cái tập thể không được quyền trị tội tỳ kheo, mà chỉ tăng đoàn mới trị tội tỳ kheo, mà tăng đoàn từ 4 vị tỳ kheo thanh tịnh và hòa hợp. Để mấy thầy, mấy mình để thấy chữ Samga nó rất là mạnh, rất là lớn, không thể coi thường nữa. Một cái vị tăng như vậy, cái việc mà tăng già ha, thành ra đoàn thể của tăng già rất là lớn, rất là mạnh, không thể nó tăng sai. Một vị tăng không thể nói sai, một vị không thể gọi là tăng. Nhớ là 4 vị trở lên mới gọi là tăng, mà 4 vị ta đòi hỏi thanh tịnh và hòa hợp nên mới gọi là tăng. Thì mà là tại sao mà tăng mới được trị tội tỳ kheo? Tại vì tăng không làm sai, không có thiên vị, không ái, không bố, không nhế, không si. Đó là cái thường thường tăng, bản thể của tăng nó vậy. Thành là mà muốn tăng như vậy phải lựa cái hàng tỳ kheo như pháp. Tỳ kheo như thế nào mới là được thành viên của hàng tăng già? nó liên quan đến cái sự thọ giới rất nhiều. Nó thọ giới giả làm sao ngàn vị tỳ kheo giả làm sao thành tăng được? Nó thì mới chân chánh đường hoàng mới gọi là tăng. Bốn vị trở lên nó có một cái sức mạnh. Đó là nói về cái tăng thành là rất là quan trọng trong này. Thì nó là tăng mà nó không thể là coi thường. Đại chúng nó tăng không thể coi thường. Trở lại là câu hỏi thứ nhất này được. À, được, tại vì tỳ kheo nó được quyền đi tới 40 ngày. Mà trong luật Tà Tạng thì nó nếu mà đi trong vòng 7 ngày thì thưa một vị. Một vị nào có trách nhiệm trong một cái trường hạ. Còn đi hơn 7 ngày thì phải ra tăng. Tăng phải yết ma đàng hoàng. Yết ma cho người này đi như thế nào? Nó thành là khi nó xin 7 ngày công việc nó không rồi thì ngày thứ 6 trở về xin, mà còn một đêm nữa gọi là tàn giả. Tàn giả còn một đêm nữa 7 ngày, nhớ trong luật tạng, xin thêm. Nó xin thêm để cho giải quyết xong cái vấn đề đó. Nó thành cái vị này đã đi xin 6 ngày rồi về, về rồi không, chưa xong việc, tiếp tục 6 ngày nữa thì không có lỗi. Đó là trả lời dứt khoát cái câu nè. Câu thứ hai là con có một điều thắc mắc lâu nay, không biết hỏi quý thầy nào. Con xuất gia thọ phương trượng sa di giới, thọ phương trượng à. Con muốn biết rằng khi đăng đàn chánh thức là sa di rồi, phạm giới thứ ba có sám hối được hay không? Vì một số quý thầy nói sa di thì cái giới sát đứng đầu, cho nên giới thứ ba dâm dục có phạm không có quan trọng, là sám hối được. Thành vấn đề con nghe cái câu này nha, là nói trật, nhớ nói trật. Thì đây là mình nói là đăng đàn thọ giới, cái vị này nói là chánh thức là một sa di, tất nhiên là sa di đắc giới, bạch nhị yết ma, quy Phật, quy pháp, quy tăng, nhận Đức Như Lai là Thế Tôn của mình, là thầy của mình, thì ngay lúc đó đã đắc giới. Đắc giới như pháp thì cũng giống như là tỳ kheo mà bạch tứ yết ma lần thứ ba rồi, có bản thể tỳ kheo phát sinh, thì coi như là lỡ phạm giới thứ ba là phạm giới dâm, thì có sám hối được hay không? Tại vì có một số quý thầy nói là sa di giới sát đứng đầu. Tại sa di là sát đạo dâm vọng, còn tỳ kheo là dâm sát đạo vọng. Thì ông này ông nói là cái giới sát đứng đầu là giới cái quan trọng, phạm thì ông sám hối được, nên cái giới thứ ba là dâm, giới dâm nó thứ yếu hơn. Trật nha, cái này là quá sai, cái này là quá trật đi. Do là bữa nay thầy xác định cho nó rõ ràng á, về trong cái điều này. Xưa nay đôi khi là nói hơi lập lửng. Nó nói lập lửng là tại cái có khi là cái giai đoạn mà nó đã lỡ, mà mình nói mà cho nó chính xác á thì cũng tội cái người kia. Nên là trong luật tạng đưa ra là mấy huynh đệ mà thọ giới sa di hay là bố tát nghe thì đọc chứ, là năm giới, năm giới hết năm giới rồi thì có câu kết, nếu thấy có phạm giới căn bản thú tội đứng dậy đi ra, còn nếu có phạm những lỗ nhỏ ra chúng sám hối, nếu không phạm thì im lặng. Ba cái là giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nếu phạm giới căn bản thú tội đứng dậy đi ra, còn nếu mà phạm những lỗ nhỏ ra chúng sám hối, còn nếu đều không phạm thì im lặng. Im lặng ngồi đó mình không có phạm giới. Sa di nó cũng y như vậy, khi đọc 10 giới rồi thì nó là có phạm giới căn bản thú tội đứng dậy đi ra, Thì là ta có cho sám hối không? Không có cho sám hối. Thú tội đứng dậy đi ra. Còn có phạm giới nhỏ, phạm giới nhẹ ra chúng sám hối. Nếu đều không phạm thì im lặng. Thì chúng ta học luật đó, thì chia ra làm năm thiên và bảy tụ, hay là mình nói chung là có hai nhóm phạm tội nặng và phạm tội nhẹ. Phạm tội nặng là không thể sám hối, đó là những giới căn bản. Mà giới căn bản thuộc về cái tánh giới. Mà tánh giới là những cái giới nào? Tất nhiên từ năm giới, tám giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới của Tỳ Kheo Ni. Bốn giới căn bản đó là giới nặng, không sám hối được. Sa di cũng không sám hối được, mà Tỳ Kheo cũng không sám hối được, mà năm giới cũng không sám hối được. Năm giới là ta cấm tà dâm chứ không có cấm dâm dục, thì được gọi là cái giới mà căn bản nặng là sát, đạo, dâm vọng. Phật tử thì sát, đạo, tà dâm và vọng ngữ. Thì mình phân tích những cái giới đó. Sát là giết người, phá thai và tạo thai. Chứ nó sát thì nói chung, không phải giết. Nhờ loại bàn sanh là không sám hối được, không có. Trong giới Tỳ Kheo cũng căn cứ vào đó, là giết người, phá thai và tạo thai, phạm tội không thể sám hối. Sa di cũng vậy, mà năm giới nó cũng vậy. Cho rồi trộm, mà nếu trộm, bộ luật hình sự của mỗi nước là đưa ra tử hình, thì lấy ngang đó để mà không sám hối được. Mà trong luật nó là năm tiền, nhớ năm tiền, đó là cái giới trộm. Giới thứ ba là nó giới dâm, hai căn vào nhau bằng hạt mè, không sám hối được. Ba la di, mà sa di không có sử dụng ba la di, hay là ngũ giới không có sử dụng ba la di, mà sử dụng gì? Độ kiết la diệt tận. Độ kiết la diệt tận, nó phải thêm hai chữ. Thành là phạm sa di nó phạm cái lỗi nhỏ lỗi lớn gì cũng gọi là độ kiết la hết đó. Mà thêm nếu là tội nặng thì nó là diệt tận, nó dùng cái từ vậy. Đó là cái giới thứ ba. Qua cái giới thứ tư là nói dối, mà nói dối phải đại vọng ngữ, nhớ đại vọng ngữ mới không có sám hối được. Là tự ngôn chứng thánh, mà phải biết cái đại vọng ngữ nè. Tự ngôn chứng thánh mình nói mình là Phật, mình là Bồ Tát, mình là chứng ngộ, nhưng người kia họ tin. Nói với cái tâm là gì? Cái tâm là ham danh ham lợi mới là phạm ba la di. Còn mình nói chơi cũng không có, nói về mình độ người kia thì cũng không có. Nhưng mà thêm một điều nữa là người kia phải hiểu, phải tin lời nói mình nói thiệt. Ví dụ đó là nó tu a la hán mà cái người không biết a la hán là cái gì thì cũng không có phạm ba la di nữa. Mình cũng phạm ba la di, phải ta biết rồi. A la hán là cái vô sanh, là sát tặc, là người đó là có thần thông này kia, là chứng a la hán. Còn mình nói cái người dốt họ chưa biết vậy, nó a la hán, ta không biết a la hán cái gì cũng không phạm ba la di. Đại chúng nhớ, chứ không phải phạm ba la di là dễ phạm đâu, phải cái ngàn tới đâu mới là kết tội phạm ba la di. Chứ không phải là trộm chiếc xe đạp gọi là phạm ba la di, không có. Thì để nói vậy là chúng ta xác định rằng là bốn giới sát, đạo, dâm vọng này là cái giới căn bản, phạm tới không cho sám hối. Không cho sám hối. Đó là nói chính xác ở trong giới luật. Này là chứ nói sai di coi nó thường, nói là phạm vậy rồi thọ Tỳ Kheo được, còn không đắc giới. Nó thật sự nó không có đắc giới. Nghe là không có đáng nhớ bài vậy. Cái đó là xác định rõ ràng cái ngu vị của sa di. Nếu mà lỡ có phạm những cái giới căn bản như vậy không có đáng nhớ. Chứ còn cái chỗ này một số quý thầy nói sa di giới sát là đứng đầu, Không phải nha. Bốn giới đều là bốn giới căn bản hết. Mà có, nếu mà có phạm tới căn bản, thú tội đứng dậy đi ra là ta đuổi ra khỏi đó. Sai di là mất giới sai di. À, ngũ giới là mất giới ngũ giới. À, năm giới là học là chưa tới rồi nói đứng đầu, cho nên giới thứ ba dâm dục nó là cái thứ yếu, phạm không có quan trọng. À, mà ta sợ nhất á là sai di rồi sợ cái giới dâm chứ đâu có sợ giới sát. À, sai di mà giết người là khó. À, đâu có ai mà nó là giết người nó hơi hiếm lắm, hiếm vấn đề mà giết người. Mà cũng có thể dễ, biết sao? Mình không biết mà chỉ người ta phá thai. Nếu họ có thai rồi kêu đưa thuốc cho họ uống cách này cách khác đó là cũng dễ sát. À, thành mấy cái này là mấy cái mà dứt khoát trong này chúng mà mày nắm cho nó kỹ chứ đừng có là học ba chốt ba nhán. Ông thầy nó nói là cái giới sát đứng đầu là quan trọng. À, nhớ. À, là chỗ này với đại chúng có cái chỗ nào là thắc mắc gì đó là góp ý vào trong này không? À, thầy nói rõ ràng cái vấn đề này. À, cái này là đôi khi rồi mình nói cũng là cái phương tiện để nói. À, như là trong cái bộ trùng trị, nhớ trong cái bộ trùng trị thầy chưa đồng ý với ngài Trí Húc nói cái chỗ này. Có thể là ngài đối cơ để mà nói. À, trong cái bộ trùng trị mà có dịch mới để coi bộ trùng trị chưa? Hòa thượng Long Minh đã dịch ra tiếng Việt rồi, cái bộ trùng trị của ngài Trí Húc á, của Tứ Phần à. Ngài mới đưa ra mà trong sớ giải hoàn toàn chưa có. Trong hành sự sao cũng không có cái việc này. Ngài đưa ra cái chỗ này, tại trong này không có sa di thì mới nói sa di. Ngài mới nói rằng là nếu sa di mà tâm dục mạnh, lỡ có phạm một lần thôi, duy nhất một lần thì sám hối được, ăn năn sám hối có thể thọ tỳ kheo được. Nếu hai lần và che giấu thì không thể. Cái này là cái điều này là riêng của ngài Trí Húc đưa ra, trong luật chưa có. Nhớ, trong luật chưa có, trong bộ trùng trị của ngài Trí Húc đưa ra. Cái này là thầy nói là riêng của ngài Trí Húc mà thôi, luật tạo không có. Thành giờ cái chỗ đó mình cũng chưa tin được, chưa căn cứ giờ. Ngài nó lỡ phạm một lần thì cũng có thể sám hối được cho thọ giới tỳ kheo. À, thầy ngài còn nói thêm, nếu ai làm thầy, cái việc này phải giữ kín, giữ kỹ, đừng cho sa di biết. À, đó ngài Trí Húc ngài nói đừng cho sa di biết. Cái này là cho tỳ kheo biết thôi chứ không cho sa di biết. Không được, nhớ cái này thuộc về cái tánh giới. Phạm một lần như trong nói tỳ kheo nó là ba la di, nó đã đứt đầu rồi. Mà nó đứt đầu rồi làm sao ai mà có thuốc đâu mà chữa sống lại, không có. Dầu biển thước qua đà cũng không đó. Nhưng cái đó mình xác định rõ ràng về cái đó để đại chúng thấy. À, nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ phạm như thế nào mới gọi là ba di, thế nào gọi là thâu lăng giá. Nó đó là cái đó để phải mình nhận kỹ. Có ai có ý kiến gì trong này, có ai ý kiến không? Nó có ai ý kiến thì cứ nói lên ý kiến à. Có không? Không có thì ra cái câu khác. Có một tỳ kheo đến chùa con chơi ngủ lại qua đêm mà không mang theo y. Con có hỏi thầy không sợ mất y sao? Thầy trả lời thời này chỉ có dư y chứ không hề mất y. Rồi thầy ấy trình bày cho con hiểu, vào thời Phật y là pháp phục, còn thời này y trở thành lễ phục rồi. Trên thân ta lúc nào cũng có y, làm gì có việc mất y. À, vậy vị tỳ kheo ấy nói đúng hay sai? À, sao cái này có đúng đúng hay sai hả? Ông nói thì cũng đúng đó, đúng theo kiểu của ổng, kiểu mở rộng đó. À, thì như bây giờ người ta cũng than, người ta nói mấy cái thầy mà trẻ trẻ giảng là nghiêng vấn đề 4.0 không à. nói sự tu hành là nói về chân chất đúng giáo pháp mà ít lắm. Chạy theo thời đại nó 4.0, cái sự mà tiến bộ của con người mà của tiến bộ của thời nay của tuổi trẻ thì cái vị này nói cũng theo cái kiểu đó, kiểu 4.0 á, đại chúng nhớ vậy. Còn chúng ta đây là căn cứ vào giới luật, mà cái sự văn minh tiến bộ cỡ nào thì cũng lấy cái giới luật làm đầu, mà không có giới luật thì có văn minh cỡ nào cũng không ra khỏi sự sanh tử. Nên là đại chúng phải nắm cái lý đó, dầu có văn minh tiến bộ lên sao quả, lên mặt trăng, nhưng mà sanh tử có giải quyết được hay không? Cái đó là cái quan trọng. Là coi cái việc sanh tử là cái việc lớn. Hay là giàu có tiến bộ cỡ nào á, thì cái sự giác ngộ mà đi khác hơn cái điều mà Đức Phật nói ra, có đi đến cái sự giác ngộ hay không? Có ra khỏi sự sanh tử hay không? Chứ không phải bây giờ nói là cái sự chứng ngộ vào cái thời 4.0 này nó khác, vào thời Phật khác, không có. Không có. Dù có ai giỏi 4.0 cỡ nào cũng không có ra khỏi sanh tử. Xác định rõ ràng đại chúng như vậy. Muốn ra khỏi sanh tử phải làm gì? Dù cái thời nào nó cũng vậy, cách đây là bao nhiêu triệu triệu năm nó cũng vậy mà thôi. Nên phải là diệt hết cái tham sân si. Nếu cái hàng Bồ Tát thì cũng phải qua thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, mà bước lên đẳng giác thì diệu giác, không đi cái bản đồ khác hơn. Nhớ không? Bản đồ khác hơn. Tu tập phải nói vậy. Chứ không phải bây giờ nó lộ bộ thời xưa khác, bây giờ có máy bay đi nó khác, nó mau hơn cái kia khác. Không có, không có vụ đó. Nếu mà mình không bỏ được cái tham sân si của mình, chế ngự được cái vọng tâm của mình, thì không bao giờ mà giải thoát được, phát sinh trí tuệ được. Thành thường thường đại chúng nhớ cái thông minh và cái trí tuệ nó khác. Mà cái đó Hòa Thượng Trí Tịnh nói rất kỹ trong lớp mấy thầy học lúc đây 30 năm về trước rồi. Cái thông minh là từ ở ngoài đem vào. Nhớ cái thông minh đó, nhờ sách vở cái này cái khác, đó là cái sự nhạy bén của đệ lục thức mà thôi. Nó chưa phải là trí tuệ. Nhiều người họ lầm, nói đó là cái trí tuệ, không có. Cái trí tuệ là từ cái yên mà nó sanh. Cái trí tuệ là từ cái định, mà cái định là từ cái giới, cái nền tảng đó, tam vô lậu học nó không bao giờ sai. Mà nếu mà cái tuệ đó không có từ cái định, mà định không từ giới, đó là ngoại đạo. Phải xác định rõ ràng. Cái trí tuệ là từ cái yên mà có. Ví dụ mấy huynh đệ mà có nhập thất, nhập một tuần mình thấy mình khác, mà nhập những cái 3 năm như vậy, 6 tháng như vậy, thì mình thấy ra nó, cái tâm mình nó dừng lại. Cái trí tuệ là nhờ ngưng động lại, không bỏ cái sự phân biệt của ý thức, cái trí tuệ nó phát sinh. Nhớ, cái sự mà phân biệt nhiều đó là thông minh thôi. Thông minh thì nhờ sách vở ở ngoài, đó là cái nhạy bén của cái sự sanh tử luân hồi. Mà mấy người mà là cái luật đệ luật thức làm việc mà nhanh chừng nào hay chừng nấy á, đó là cái phiền não nó nhiều, cái sự phân biệt. Mà cái sự phân biệt là cái vô minh. Thành Hòa Thượng Trí Tịnh là ưa nói nhiều việc đa sự thì nhiều cái sự phân biệt, mà nhiều phân biệt thì nhiều cái sự vô minh trong đó. Thì mình nhập thất là bớt lại cái sự phân biệt nhạy bén của đệ lục thức, tức là cột lại có con khỉ, con dượng, nó bớt truyền trên cái thì nó mới sáng được. Cái ánh trăng khi mà mình thấy rõ mặt trăng trên nước đòi 2 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nước trong, đó là thuộc về giới. Điều kiện thứ hai nữa là nước nó yên, không có động. Mặt nước nó yên như vậy mà trong thì trăng nó hiện. Trăng là cái sự tự huệ. Mặt nước yên đó là định, mà nước trong đó là giới. Cái đó là cái rập nó rõ ràng. Thành khác hơn cái đó là cái huệ, huệ có không phải là huệ của Phật giáo. Anh nhớ. Nên là cái mấy người mà thông minh khó tu lắm. Tại nhạy bén có đệ lục thức, nó phân biệt quá nhiều. Thành ở trong cái bát nạn có thế trí biện thông, để chúng nhớ. Thế trí biện thông là một ở trong tám cái nạn. Tu cũng được, mấy nhà bác học cũng không được, đâu có dừng lại cái ý thức được. Họ thông minh chừng nào thì ý thức có nhạy bén chừng đấy. Thành cái đó là cái trở ngại trên cái sự giải thoát nhiều lắm. Thành là cái đó là cái thông minh với cái huệ nó khác, cái huệ nó pháp. Đó là những cái phần căn bản chúng ta phải nắm cái đó, chứ đừng bao giờ nó lầm. Thì bây giờ những cái thông minh tiến bộ này kia kia nọ chứ, cái nội tâm họ tối lắm, đại chúng nhớ, không có sáng. Mà muốn sáng như vậy mình phải yên. Quên huệ mình nhập thất chừng có 3 tháng, 6 tháng nên mình sáng lên ghê lắm. Sáng trong cái nội tâm. Thành cái huệ từ ở trong mà nó ra, thông minh từ ở ngoài nó vào. Nó vào. Đó là hai cái nó cách xa lắm. Đó là để nói cho mấy mình để thấy nó rõ những cái phần đó. Thì còn gì liên quan đến mấy câu hỏi này, đại chúng có cái ý gì trong mấy câu hỏi này không? Thành là rất là nguy hiểm nha, rất là nguy hiểm những mình học không có tới. Rồi như ông thầy nào ông nói trong cái bốn giới là đầu đó, bốn giới mà cái giới sát nó nặng, rồi cái giới dâm nó nhẹ hơn, thì cái đó coi như là quá trật nha, nhớ. Mà bây giờ cái giới dâm thể nói là cái căn bản của con người hiện tại, những cái người tu bây giờ đó, hiện tại mình nghe mang tiếng mang tai rồi hoàn toàn là đầy trời hết là cái giới đó, chứ đâu có nói giới. Ông kia ông sát người, giết người dường như là hiếm lắm, hiếm cái vấn đề đó vậy đó. Mà phạm về cái giới dâm là coi như đầy trời hết ba cái việc đó, mang tiếng nhiều. Thành nó nói cái cõi này là cái cõi dục. Cõi dục Thành Đức Phật mới nói trong Kinh Lăng Nghiêm á, nếu mà cái ái dục này có hai đệ tử đó không ai thành đạo hết à. Có một thôi mà con nào rớt lên rớt xuống. Thành nó là ái là cái căn bản của sự sinh tử, nền tảng của sinh tử luân hồi. Thành Đức Phật đưa ra đầu tiên cái Lăng Nghiêm. Thành chúng ta mà cái ngày mà soạn ra hai đường công phu mình thấy rất hay nha. Là cái Lăng Nghiêm nó có công năng trừ cái vấn đề mà ái dục, ái dục của con người. Thành là có cái nhiều thầy kia là khi mà cái dục mà nó khởi lên là ông không có tụng Lăng Nghiêm kịp, mà ông trì hàng ngày nào ông cũng trì cái câu cuối ác anh lệ đó, là cái câu chú để mà trừ cái vấn đề mà ái dục của mình. Nhiều vị mà nó là nặng vấn đề ái dục á, thì trì cái câu đó hàng ngày như vậy 108 biến hay là bao nhiêu biến á, là nó nhẹ về cái dục vọng của mình. Thành Đức Phật mới đưa ra về cái kinh Lăng Nghiêm để mà cái đó là trừ cái ái dục. Cái nhân duyên nó duyên khởi đó là tại vì An Nan với Ma Tăng Già mới có là cái năm cái đệ Lăng Nghiêm như vậy. Có đại chúng có gì để hỏi không?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng, kính thưa đại chúng, về cái câu hỏi lúc ban đầu thì con cũng có thắc mắc, nhưng mà con chờ tới lúc này mới hỏi về cái vấn đề cái bộ trùng trị của ngài Trí Húc về đưa ra về cái giới dâm đó. Thì trong khi vấn 13 già nạn của Sa Di thì có hỏi là có phạm hạnh bất tịnh với Tỳ Kheo Ni hay là không, chứ không đưa ra vấn đề về phạm hạnh bất tịnh với một người nam hay một người nữ. Nên là cái vấn đề đó thì con nghĩ vẫn có thể, nếu Sa Di là do không biết nên là bị một lần như vậy thì vẫn có thể cho thọ giới được. Với lại câu hỏi thứ hai của con là giống như Sa Di thì phạm vào giới dâm thì gọi là đột kiết la diệt tận, thì theo ý nghĩa Ba La Di của Tỳ Kheo á, thì không có quả chứng trong đời này. Nếu mà Ba La Di, nếu mà như Sa Di đã phạm như vậy, có tâm ăn năn sám hối tu hành, thì cái quả chứng trong đời này có được hay không ạ?
Thì nhớ kỹ là mà mình để nhớ là cái tánh giới thì không có luận là biết hay không biết. Nhớ là không biết là biết. Lửa đụng tới là coi như cháy tay. Cho nên Phật không có khai, khai cho bất cứ một vị tỳ kheo nào. Thì nó không thể nói cái xe di nó không biết. Nó nhớ nó không biết. Nó nhớ cái do này là mà Phật không có khai. Tại giờ nó tánh giới để đụng tới thì không có sám hối được. Nên đó là cái giới thứ nhất. Là có thể là ngài trí hút về đấu cơ thôi. Nếu mà nói là cho nó thẳng ra thì từ tánh giới không được sám hối, mà cái phần cái giới căn bản không cho sám hối. Nên là xác định lại về cái phương diện đó, biết không biết gì cũng là phạm hết đó. Nên, ví dụ như giờ mình nói là không, là tôi không biết luật pháp thế gian, tôi không biết là cái bộ luật hình sự, tôi giết người nhà nước có bắt tội chứ. Chứ đâu có thể nó tôi không biết được, không biết, không đâu, có không có vụ đó. Rồi câu thứ hai.
Dạ câu thứ hai là sa di phạm vào đầu kiết la thì cái quả chứng trong đời này có được hay không ạ?
Nếu mà thì nói chung á, thì cái là cái sa di để bước lên tỳ kheo, để bước lên cái quả a la hán. Mà nếu mà nó sa di cái đời này đã phạm rồi thì có làm sao bước lên tỳ kheo? Mà bước lên tỳ kheo rồi đâu có bước lên tỳ kheo được, thì cái quả chứng nó cũng khó. Nhớ khó. Nó tại vì nó không cho sám hối mà sao mà có hết tội được. Thì cái này là nó nhớ là cái tội này tội cái căn bản nha. Nó căn bản. Nó thành nó là khai là cái phương tiện nào đó để khai thôi.
A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng. Con cũng có câu hỏi muốn hỏi. Giống như vị sa di mà phạm phải tội căn bản thì người ta có xả giới ra ngoài và người ta xuất gia lại được hay không ạ? Và khi và tu hành lại như thế thì cái chứng quả của người ta nó lại có lại không hay là nó mất luôn? A Di Đà Phật.
Thì đã nói căn bản rồi, xác định lại, mà dường như hòa thượng Thế Hòa cũng đã xác định rõ là khi mà nó là sa di nó phạm rồi lên tỳ kheo cũng rất là khó. Rất là khó. Cái hỏi là đắc giới tỳ kheo, cái việc đó nó cũng là rất là khó. Nói là nói có phương tiện để mà nói vậy thôi. Như có lần truyền giới rồi khai đạo ở Đại Tùng Lâm, có mấy vị đến hỏi, nhưng ta phương tiện ta vậy thôi. Là nói con lỡ mà sa di, con đã phạm tội căn bản rồi, cái giới giam, mà giờ là con sám hối và con thọ tỳ kheo để đắc giới hay không? Thầy cũng gật đầu đó. Chứ giờ nó lỡ thọ giới rồi, nhớ lỡ thọ giới rồi, bây giờ mình nói là nó không đắc giới thì là nó cũng khổ. Nó làm sao mà nó là yên tâm nó tu? Thôi giờ cũng có phương tiện, cái đó có phương tiện mà nó giờ là nó cũng khó. Rồi phải sám hối bằng cách nào, nhiều cái phương diện và thất nó vất cách nào đó chẳng hạn. Nhớ trong cái tỳ kheo mới nói nếu mà không sám hối phải đọa địa ngục 921 ức 60.000 năm, mà nếu sám hối thì khỏi đọa địa ngục thời gian đó, mà đời này là thối một, quả chứng không có phần, tất nhiên không ra khỏi sự sanh tử. Sám hối thì khỏi đọa địa ngục 921 ức 60.000 năm, nhưng thời này đời này vẫn còn sanh tử luân hồi, phải chịu ra cái sanh tử luân hồi một cái đời này. Đó là cái xác định ở trong cái tỳ kheo rõ ràng. Nó thành đôi khi nó kẹt cái thế rồi phải nói là phương tiện mà thôi. Chứ giờ nó lỡ rồi, nó lỡ nó thọ rồi, mà giờ nói vậy rồi làm sao? Nó thì thôi mà là vấn đề. Thầy nói rõ bữa nay đó để cho cố mà giữ. Thôi nghĩ.